Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 15 tháng 1 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là tương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Khẩu hiệu của năm thánh 2025 là những người hành hương của hy vọng.
Vatican, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về tái truyền giảng tin mừng cho biết, trong cuộc ý kiến Đức Thánh Cha hôm 3 tháng 1, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn khẩu hiệu của năm thánh 2025, được gói gọn trong những từ những người hành hương của hy vọng.
Đức Tổng giám mục Fisichella giải thích rằng, giống như bất kỳ khẩu hiệu nào, trong trường hợp này, ý nghĩa của toàn bộ hành trình năm thánh cũng bắt đầu bằng những từ ngữ được chọn để cô đọng nó. Các từ ngữ của khẩu hiệu nêu bật chủ đề chính trong triều đại giáo hoàng của Đức Phanxicô. Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về tái truyền giảng tin mừng, cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức năm thánh cho biết rằng, hội đồng của Ngài có rất nhiều công việc phải thực hiện trong 2 năm này. Ngài nhấn mạnh, cần phải có một tác động chuẩn bị vững chắc và tạo ra một bộ máy tổ chức hiệu quả. Đức Tổng Fisichella nêu rõ rằng, một trong những ưu tiên là việc đón tiếp những người hành hương và tín hữu. Nhiều người dự kiến sẽ đến Roma trong năm thánh với hy vọng rằng trong 2 năm tới, tình trạng khẩn cấp về sức khỏe sẽ không còn ảnh hưởng đến các hoạt động như hiện nay. Ngài cũng xác nhận rằng các mối liên hệ với chính quyền thành phố Roma, vùng Lazio và chính phủ Ý hiện đang diễn ra thường xuyên để mọi thứ có thể diễn ra an toàn và phù hợp với khả năng tiếp nhận mà thành phố này luôn đảm bảo. Năm thánh 2025 sẽ bao gồm việc mở cửa thánh tại đền thờ thánh Phêrô. Các tín hữu hành hương đi qua cửa thánh vốn chỉ được mở trong các năm thánh, thường là 25 năm một lần, hoặc khi Đức Giáo Hoàng kêu gọi một năm thánh ngoại thường, có thể nhận được ơn toàn xá với các điều kiện thông thường. Tiếp theo năm thánh lòng thương xót ngoại thường 2015 do Đức Thánh Cha Phanxicô khởi xướng, năm thánh 2025 sẽ là năm thánh thường lệ đầu tiên của giáo hội kể từ khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cử hành đại năm thánh 2000 khi thế giới và giáo hội chuẩn bị bước vào thiên niên kỷ mới. Đức Thánh Cha khai mạc năm thánh với nghi thức mở cửa thánh tại đền thờ thánh Phêrô. Sau đó các cửa thánh tại các đền thờ giáo hoàng Gioan Laterano, Phaolô ngoại thành và Đức Bà Cả cũng sẽ được mở cho đến cuối năm thánh. Trong năm thánh ngoại thường 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã cho phép các nhà thờ chính tòa trên khắp thế giới thiết lập và mở cửa thánh.
Một Kitô hữu ở Trung Quốc bị kết án tù vì bán các sách về Kitô giáo.
Trung Quốc, một tòa án Trung Quốc ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, mới đây đã bác đơn kháng cáo của ông Trần Vũ, chủ một hiệu sách trực tuyến Kitô giáo, bị kết án 7 năm tù và khoản tiền phạt 200.000 nhân dân tệ, tương đương với 27.600 euro vào năm 2020. Vì bị kết tội hoạt động chống Trung Quốc do bán các sách Kitô giáo.
Ông Trần Vũ, còn có tên Trương Mai trên mạng xã hội, được cho là đã bán hơn 20.000 cuốn sách, phần lớn là sách Kinh Thánh và sách Kitô giáo. Cảnh sát cáo buộc ông là một lực lượng chống Trung Quốc. Ngày 1 tháng 9 năm 2020, người quản lý của hiệu sách Lúa Mì ở Đài Châu đã bị bắt và bị kết tội hoạt động kinh doanh bất hợp pháp vì bán sách Kitô giáo. Ngày 11 tháng 11 vừa qua, trang Peter Winter đưa tin, Tòa án Phúc thẩm Trung Quốc giữ nguyên bản án 7 năm tù giam của ông. Theo truyền thông địa phương, ông Trần Vũ đã khiến nhà chức trách tức giận khi bán sách tôn giáo được xuất bản ở Hoa Kỳ và Đài Loan. Ông cũng bán sách của mục sư Vương Nghị, lãnh đạo giáo hội Liên minh Mưa Mùa Thu ở Thành Đô, người đã bị kết án 9 năm tù vào năm 2019. Kể từ năm 2018, theo các quy định mới về các vấn đề tôn giáo, mọi hoạt động tôn giáo không có phép chính thức của cơ quan chức năng có thể bị xem là một hành vi phạm tội có thể bị truy tố. Các quy tắc mới này cũng áp dụng cho các bài giảng thuyết và ấn phẩm.
Các nhà thờ ở Pháp bị phá hoại và phạm thánh trong những ngày đầu năm.
Paris, thời sự đầu năm 2022 của Pháp được đánh dấu bằng những vụ phá hoại và phạm thánh đối với các nơi thờ phượng, đáng chú ý là Vương cung Thánh đường Saint-Denis, nơi đã từng bị phá hoại trong năm 2019.
Hôm thứ Tư ngày 5 tháng 1, một người đàn ông đã phá cửa sổ, đột nhập vào nhà thờ và ném 3 tượng ảnh của nhà thờ Saint-Denis xuống đất. Cha Jean-Christophe Hembeck, quản đốc của Vương cung Thánh đường cho biết, người này nhanh chóng bị bắt nhờ một tình nguyện viên của giáo xứ đã bình tĩnh phản ứng và phối hợp hiệu quả với cảnh sát. Vương cung Thánh đường Saint-Denis là một nhà thờ Công giáo có kiến trúc Gothic có từ thời Trung cổ. Thánh đường bao gồm một nghĩa trang có từ thời Gallo-Roman và một nhà thờ hoàn thành vào năm 1144. Hầu hết các vua từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 18 của Pháp đều được mai táng tại đây. Đây không phải là lần đầu tiên nhà thờ Saint-Denis bị phá hoại. Năm 2019, một người Pakistan 41 tuổi cũng đã đột nhập vào nơi thờ phượng này, đập phá các cửa và đồ dùng. Cũng tại giáo phận Saint-Denis, đêm 9 tháng 1 vừa qua, nhà thờ Saint-Pierre ở Bondy và nhà thờ Saint-Germain-l'Auxerrois ở Romainville cũng bị phá hoại. Với những hậu quả để lại, có thể nhận định rằng các hành động phá hoại giống nhau và với chủ đích của những người này không chỉ đơn giản là phá hủy, nhưng là cố ý xúc phạm các nơi thờ phượng. Theo giáo luật hiện hành, trong những trường hợp phạm thánh như trên, giáo một giáo phận phải cử hành thánh lễ đền tạ. Vì vậy, hôm thứ Ba và thứ Tư, Đức cha Pascal Delannoy, giám mục của Saint-Denis đã cử hành thánh lễ đền tạ ở Bondy và Romainville để cả hai nhà thờ này có thể tiếp tục cử hành các việc thờ phượng. Chưa hết, ở ngoại ô Paris, nhà thờ Saint-Germain thuộc giáo phận Chrétien đã bị phạm thánh vào đêm 6 rạng 7 tháng 1 vừa qua. Và trong những tuần gần đây, chính nhà thờ ở Poitou đã bị xúc phạm. Cha Gauthier Monas, linh mục thuộc giáo phận Paricœur, đứng đầu Ủy ban nghệ thuật thánh của Hội đồng giáo mục Pháp cho biết, trong nhiều thập kỷ, tại Pháp, các hành vi phá hoại và phạm thánh các nhà thờ giống nhau. Ngày nay, vấn đề này đã trở nên nhạy cảm và được chú ý hơn đối với công chúng so với cách đây 20 năm. Cha Monas cũng lưu ý rằng, sau vụ cháy của nhà thờ Đức Bà Paris ngày 15 tháng 4 năm 2019, sự nhạy cảm của dư luận đã gia tăng đối với các hành vi phạm thánh và đặc biệt là hỏa hoạn, cho dù nguyên nhân của thảm họa là do ngẫu nhiên hay tội phạm. Ngoài người Công giáo, phần lớn người Pháp thể hiện sự gắn bó sâu sắc đối với việc bảo tồn các nơi thờ phượng và văn hóa.
Nhà thờ ở Myanmar tiếp tục bị trúng đạn. Tất cả các giáo xứ ở Loiko phải sơ tán.
Myanmar, nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giê-xu ở giáo xứ Du Khu, thị trấn Loiko, bang Kaya của Myanmar, đã bị tấn công bởi các cuộc không kích quân sự vào ngày 12 tháng 1, khi chính quyền tiếp tục các cuộc không kích và pháo kích ở Loiko, thủ phủ của bang Kaya, trong khi giao tranh dữ dội với dân quân địa phương và các nhóm vũ trang.
Liên Hiệp Quốc cho biết một nửa dân số của Loiko đã chia tản do cuộc xung đột gần đây và khoảng 90.000 người từ bang Kaya đã phải di dời. Các nhóm cứu trợ địa phương ước tính ít nhất 170.000 người ở bang Kaya đã phải rời bỏ nhà cửa. 6 giáo xứ ở thị trấn Loiko đã bị bỏ hoang vì tất cả người dân đều phải rời bỏ nhà cửa. Cha Francisco Nain, trưởng ấn giáo phận Loiko, cho biết các giáo sĩ, nữ tu và giáo dân phải rời đi vì một số giáo xứ gần Loiko đã trở thành vùng chiến sự. Cha chia sẻ, mối nguy hiểm rất lớn, chúng tôi đang ở giữa chiến trường, Loiko đang bị tấn công, bị thiệt hại bởi vũ khí, máy bay thả bom và trực thăng mỗi ngày. Chúng tôi sẽ ở lại, mặc dù hầu hết mọi người từ thị trấn đã rời đi. Ít nhất 15 giáo xứ trong giáo phận Loiko bao gồm bang Kaya đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do giao tranh leo thang, trong khi ít nhất 7 nhà thờ Công giáo trong giáo phận đã bị pháo kích và không kích. Theo các báo cáo của Liên Hiệp Quốc, hơn 650 ngôi nhà và các tài sản dân sự bao gồm nhà thờ, tu viện và trường học đã bị đốt cháy hoặc phá hủy ở bang Kaya kể từ tháng 5 năm 2021. Nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Vua đang giúp cho khoảng 200 người dân chạy nạn tá túc, phần lớn là phụ nữ, trẻ em, người già và bệnh nhân. Trong các tấm hình chụp tại nhà thờ chính tòa được cha Nain gửi đến báo chí, các phụ nữ và trẻ em đang cầu nguyện, trẻ em tham gia vào các hoạt động giáo dục và giải trí, chia sẻ bữa ăn. Những người di tản được đưa vào bên trong nhà thờ với số ít tài sản họ còn sở hữu được. Myanmar đã chứng kiến các cuộc giao tranh dữ dội giữa quân đội và lực lượng nổi dậy trong vài tháng qua tại các khu vực người dân tộc, bao gồm chủ yếu là các bang Kitô giáo Kaya, Chin và Karen, nơi thường dân buộc phải rời bỏ nhà cửa và chạy vào rừng hoặc trú ẩn trong các cơ sở của giáo hội.
Luật mới về tình trạng pháp lý cá nhân của Kitô hữu ở Ai Cập.
Cairo. Luật mới về tình trạng pháp lý cá nhân của các Kitô hữu được Giáo hội Chính thống Cốt và các giáo hội Kitô khác ở Ai Cập chờ đợi trong nhiều thập kỷ qua, có thể được Quốc hội xem xét và thông qua trong thời gian sắp tới.
Nghị sĩ Atef Magori, thành viên của Ủy ban lập pháp của Quốc hội cho biết, dự luật bao gồm các điều khoản về các vấn đề nhạy cảm liên quan đến luật gia đình chuẩn bị được thông qua. Dựa trên những thông tin mà ông được biết về chương trình làm việc của Quốc hội, ông Magori cho biết, dự luật sắp được Quốc hội xem xét và thông qua có thể tại phiên họp lần tới dự kiến vào ngày 23 tháng 1. Sửa đổi luật về tình trạng pháp lý cá nhân đã được thực hiện trong 16 phiên làm việc tại Bộ Tư pháp và đầu năm 2021 đã hoàn thành. Trong quá trình này có nhiều thành phần xã hội tham gia, gồm các chuyên gia, quan chức chính phủ và các đại diện của các giáo hội Kitô. Vào đầu tháng 7 năm 2021, nghị sĩ Moncef Suleiman, cố vấn pháp lý của Tòa Thượng phụ Chính thống COP, tuyên bố với cổng thông tin điện tử của Masrawi Ai Cập rằng dự thảo sửa đổi sẽ được Hội đồng Nhà nước xem xét trước khi được gửi đến Hạ viện, trình lên Quốc hội bỏ phiếu và phê chuẩn cuối cùng và quy định thời gian áp dụng. Sự tham gia của các giáo hội hiện diện ở Ai Cập trong quá trình lâu dài soạn thảo luật mới về tình trạng pháp lý cá nhân đã bắt đầu từ năm 2014. Ngay tại thời điểm đó, Bộ Tư pháp đã đệ trình dự thảo luật cho các nhà lãnh đạo của các giáo hội với yêu cầu nghiên cứu văn bản và gửi các ý kiến về các vấn đề này trong thời gian ngắn. Thời gian cần thiết để soạn thảo dự luật đã được kéo dài, đặc biệt do các cuộc đàm phán nhằm đảm bảo việc xây dựng một văn bản, mặc dù duy nhất, vẫn có thể bảo vệ được một cách tiếp cận khác nhau của các giáo hội đối với các vấn đề như ly thân và ly hôn được quy định khác nhau trong các giáo hội Kitô. Dự thảo luật duy nhất được soạn thảo bởi sự đồng thuận của đại diện các giáo hội đã được chuyển đến các cơ quan chính quyền vào ngày 15 tháng 10 năm 2020.
Các giáo xứ Công giáo ở Anh và xứ Wales cử hành Chủ nhật Hòa bình.
Luân Đôn, Chủ nhật ngày 16 tháng 1, các giáo xứ Công giáo ở Anh và xứ Wales sẽ cử hành Chủ nhật Hòa bình vì một văn hóa đối thoại.
Đức Tổng giám mục Malcolm Patrick McMahon của Tổng giáo phận Liverpool giải thích về ý nghĩa của Chúa Nhật Hòa Bình rằng trong năm 2021, mọi người phải đối diện với nhiều thử thách chưa từng có. Tất cả chúng ta đều ý thức cần phải khôi phục và tái xây dựng cộng đoàn của chúng ta ở đây và trên thế giới, chấp nhận những điều mới trong công việc và tương quan với người khác. Sự kiện có chủ đề lấy từ sứ điệp Ngày Thế giới Hòa Bình lần thứ 55 của Đức Thánh Cha Francisco, đối thoại liên thế hệ, giáo dục và việc làm, những công cụ để xây dựng hòa bình bền vững. Đức Tổng giám mục cho rằng, sứ điệp Kitô giáo về hòa bình qua hòa giải, công bằng và bất bạo động có thể trao ban niềm hy vọng và hướng dẫn trong những thời điểm này. Tổ chức Pacristi Hòa bình của Chúa Kitô và Hội đồng giám mục Anh và xứ Wales sẽ cung cấp cho các cộng đoàn giáo xứ và các nguồn lực để cử hành sự kiện như AFIT, podcast, hoạt động gia đình, tài liệu giáo dục cho sinh viên và học sinh, hướng dẫn cầu nguyện, tài liệu suy tư. Tài liệu hướng dẫn phục vụ dành cho ngày này tập trung vào câu chuyện tiệc cưới Cana trong Tin Mừng. Theo Đức Tổng giám mục, tiệc cưới là hình ảnh tuyệt vời nhất cho cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ. Chính trong cuộc đối thoại liên thế hệ mà mọi người hiểu nhau hơn và những viên gạch hòa bình được thiết lập. Bởi vì như Đức Thánh Cha đã nêu rõ trong thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình, những thách đố xã hội và tiến trình bình ổn không thể xảy ra nếu không có cuộc đối thoại giữa những người gìn giữ ký ức, những người già và những người tiếp nối lịch sử, những người trẻ.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 15 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Cha Giuse Cao Gia An dòng tên chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ hai thường niên.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng hôm nay kể cho chúng ta nghe về phép lạ đầu tiên mà Đức Giêsu thực hiện khi người bắt đầu đời sống công khai và sứ vụ rao giảng cho dân chúng. Phép lạ xảy ra trong một biến cố của cuộc sống thường ngày là một tiệc cưới ở làng Cana, một ngôi làng nhỏ cách Nazareth độ 9 cây số. Đức Giêsu là người thực hiện phép lạ, nhưng trong phép lạ đầu tiên của Đức Giêsu có sự góp mặt đặc biệt của Đức Mẹ. Chúng ta biết rằng trong mọi nền văn hóa, đặc biệt là văn hóa Kinh Thánh, tiệc cưới là một trong những bữa tiệc quan trọng nhất của đời người. Tiệc cưới là bữa tiệc của tình yêu, của tình người, của niềm hạnh phúc, của niềm vui lan tràn khắp thôn làng ngõ xóm. Không chỉ là bữa tiệc của riêng cô dâu và chú rể, tiệc cưới còn là bữa tiệc của cả đại gia đình hai họ. Khi hai người trẻ trở nên một gia đình, thì hai dòng tộc cũng được gắn kết liên đới và thuộc về nhau. Trong bữa tiệc vui trọng đại như vậy, rượu là một phần không thể thiếu. Rượu mang đến niềm vui, làm cho niềm vui của con người được thăng hoa và lan tỏa. Trong văn hóa thời xưa, rượu là biểu tượng của sự sung túc, của sức sống, của phúc lành mà Thiên Chúa ban cho con người. Có rượu là hình ảnh biểu tượng của một cuộc sống có hương vị và có màu sắc, chứ không bị nhạt như nước lã. Trong tiệc cưới, rượu tượng trưng cho tình yêu và niềm tin mà con người đặt vào nhau. Có rượu, tình yêu con người dành cho nhau mới thấm thiết nồng nàn. Niềm tin của con người đặt vào nhau mới keo sơn bền chặt. Thế nên một tiệc cưới bị thiếu rượu có thể nói là một đại họa. Cuộc vui của ngày hôn lễ sẽ bị cắt đứt giữa chừng. Niềm vui của khách dự tiệc sẽ bị gian dở. Việc thiếu rượu còn là biểu tượng dự báo rằng niềm hạnh phúc của đôi tân hôn sẽ không trọn vẹn và đời hôn nhân có nguy cơ bước vào những tháng ngày giông bão. May mắn của đôi tân hôn ở làng Cana hôm ấy là trong bữa tiệc cưới của đời họ có sự hiện diện của Đức Giêsu và Đức Maria. Mẹ Maria là người đầu tiên nhận ra vấn đề của bữa tiệc cưới. Không chỉ bằng ánh mắt nhạy cảm của một người nữ, mà còn bằng trái tim thương cảm của một người mẹ. Mẹ thưa với Chúa Giêsu, họ hết rượu rồi. Sau đó mẹ còn kỹ lưỡng dặn dò những người khác. Người bảo gì, các anh hãy làm theo. Nếu câu thứ nhất, họ hết rượu rồi, là lời thân thưa của mẹ hướng về Thiên Chúa, tâm sự với Chúa về tình cảnh hiện tại của con người, về khó khăn, về vấn đề mà con người đang gặp phải, về mỗi nguy cơ có thể hủy hoại niềm hạnh phúc và niềm vui của con người. Thì câu thứ hai, người bảo gì, các anh hãy làm theo, là lời khuyên mà Đức Mẹ hướng về phía con người, dạy cho con người biết chạy đến cùng Chúa, với đức tin, với sự khiêm hạ và với lòng tuân phục, để có thể tìm thấy cho mình một lối ra trong hoàn cảnh khó khăn của mình, để được Thiên Chúa cảm thương và cứu vớt. Như thế chúng ta thấy trong phép lạ hóa nước thành rượu mà Đức Giêsu thực hiện để chúc phúc cho đôi tân hôn, Đức Mẹ đóng một vai trò then chốt, là một trung gian chuyển cầu đầy dịu dàng và đầy tình mẫu tử. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, câu chuyện tiệc cưới Cana có một giá trị sống động và thực sự ý nghĩa đối với cuộc đời chúng ta, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại mà chúng ta đang sống. Cuộc sống của cả nhân loại chúng ta đã từng vui như một bữa tiệc cưới. Với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế vật chất, trước mắt chúng ta đã từng là một thế giới hiện đại, giàu có, ê hề của cải, đầy niềm vui và tiếng cười, thậm chí đầy cả sự tự tin và tự mãn. Trong dòng chảy cuộc sống ấy, không ít người chọn cho mình lối sống thoải mái với nhịp ăn uống phủ phê, với thái độ vui chơi thả cửa. Rất nhiều người đã muốn sống cuộc đời mình như một bữa tiệc cưới bất tận. Ít khi nào người ta nghĩ đến chuyện có một ngày nào đó niềm vui của mình sẽ bị gãy đứt đột ngột. Thế rồi khi cơn đại dịch Covid ập đến, cả thế giới của chúng ta lập tức bị đóng băng và ngưng trệ. Cả thế giới như đang giữ chừng cuộc vui thì bỗng dưng hết rượu. Khi nhìn thấy bóng dáng của bệnh tật và chết chóc bủa vây khắp mọi nơi chung quanh mình, chúng ta mới giật mình nhận ra chừng như mình đã không hoàn toàn làm chủ được mọi sự trong đời mình. Chúng ta nhận ra rằng những niềm vui của con người trong cuộc đời này thật dễ bị gãy đứt. Những niềm hạnh phúc của đời người thật mong manh và dễ vỡ. Chúng ta cũng giật mình nhận ra tiệc cưới của cuộc đời mình thật dễ hết rượu làm sao. Thế giới của chúng ta chừng như cũng đã cạn rượu rồi. Thứ rượu có thể mang đến niềm vui và bình an thật sự. Thứ rượu có thể làm dậy men của đức tin, của tình yêu và của niềm hy vọng. Quan trọng hơn cả, chúng ta nhận ra rằng nếu không có sự hiện diện của Chúa và của Đức Mẹ, cuộc đời của chúng ta chẳng khác chi một bữa tiệc chóng tàn. Mọi thứ luôn có nguy cơ trở nên nhạt nhẽo, thiếu nguồn vui và thiếu sức sống. Như thế, bài tin mừng hôm nay dạy chúng ta rằng niềm tin vào sự hiện diện của Chúa và sự chuyển cầu kỳ diệu của Đức Mẹ chính là nguồn hy vọng cho cuộc đời chúng ta. Trong phép lạ Cana có sự cộng tác quan trọng của con người khi con người biết nghe theo lời khuyên của Đức Mẹ. Người bảo gì, các anh hãy làm theo. Những ngày tháng khó khăn của đại dịch COVID là khoảng thời gian thử thách, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để chúng ta được tôi luyện trong niềm tin của mình, để chúng ta biết sống cậy dựa trọn vẹn vào Chúa hơn, để chúng ta trầm lặng, lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy. Nếu cuộc đời của chúng ta là một bữa tiệc, chúng ta cầu xin cho bữa tiệc cuộc đời của mình đừng bao giờ vắng bóng Đức Giêsu hay không có sự hiện diện của Đức Mẹ. Cùng với Đức Mẹ, chúng ta dâng lên Chúa những khó khăn và thử thách mà cuộc sống chúng ta đang phải đối mặt, những chán nản và nhạt nhẽo, những nỗi buồn đau và mất mát. Nhờ sự chúc phúc của Đức Giêsu, nước lã đã có thể hóa thành rượu. Cũng thế, Thiên Chúa luôn có thể biến những thứ nước lã nhạt nhẽo của đời chúng ta thành những loại rượu thơm ngon hảo hạng, mang lại niềm vui và mang lại sức sống. Trong những ngày tháng còn khó khăn phía trước, cầu xin Chúa đổ đầy cuộc sống của chúng ta và của gia đình chúng ta bằng những thứ rượu mới đầy hương vị. Rượu của đức tin để chúng ta tiếp tục bám tựa vào Chúa. Rượu của tình người để chúng ta nắm tay nhau vượt qua khó khăn. Rượu của tình yêu và hy vọng để trong mọi hoàn cảnh chúng ta luôn có quyền tin tưởng vào sự can thiệp của Thiên Chúa. Đó là sự can thiệp có thể nối lại những gãy đứt, chữa lành những tổn thương, biến những giọt nước mắt phiền muộn trong cuộc đời chúng ta thành những niềm vui và tiếng cười hân hoan. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Bà Mariette Leclerc, người khai sinh phong trào hướng đạo nữ của Pháp.
Ngày 6 tháng 9 năm 2021, phong trào hướng đạo nữ của Pháp đã mất đi một người mà họ vô cùng quý mến. Đó là bà Mariette Leclerc, vị sáng lập phong trào dành cho giới nữ. Từ lâu, nhờ một phương thức giáo dục hết sức độc đáo, gắn liền với vui chơi, với thiên nhiên, với phiêu lưu mạo hiểm, hướng đến các giá trị phổ quát của nhân loại, trên nền tảng thức tỉnh ý thức tâm linh, mà phong trào hướng đạo không ngừng đổi mới và thích nghi với một thế giới liên tục thay đổi, đáp ứng các nhu cầu của giới trẻ toàn cầu. Hướng đạo tạo nên cảm hứng lớn lao cho những người trẻ muốn trở thành các công dân tích cực, đóng góp cho xã hội từ địa phương cho đến quy mô toàn cầu, với khát vọng chung tay xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Hãy tiến lên, luôn tiến bước cao hơn nữa, là khẩu hiệu mà bà Mariette Leclerc, trưởng đầu tiên của phong trào hướng đạo nữ của Pháp, được khai sinh vào năm 1971. Từ khi được thành lập, chưa bao giờ bà Mariette ngừng dấn thân cho các hoạt động của phong trào. Bà làm việc cho đến khi qua đời và để lại một ký ức tươi sáng, một nhiệt huyết dễ lan tỏa. Tất cả gia đình bà Mariette đều tham gia vào phong trào hướng đạo và cách đây 50 năm, chính xác vào ngày 14 tháng 8 năm 1971, ở độ cao trên 2.000 mét trong một nhà nguyện nhỏ, trung tâm của đồng cỏ miền núi, bà Mariette đã hứa sẽ làm hết sức cho phong trào hướng đạo nữ. Làm hết sức mình, theo bà là một điều không dễ. Đây là một tuyên xưng đức tin thực sự, vì nó đã gắn bó hoàn toàn với bà. Bà Mariette đồng hành với các hướng đạo sinh bằng đôi mắt biết nói, dịu dàng và tự nguyện, cùng với sự quảng đại và dịu dàng. Bà kiên nhẫn lắng nghe các thiếu nữ với những câu chuyện cuộc đời của các em, trong đó có những cuộc đời bị ngược đãi. Không lùi bước trước bất kỳ chướng ngại nào, bà đưa các thiếu nữ đến nhiều nơi để các em có thể cảm nhận được sự trìu mến của Thiên Chúa và giúp các em hiểu rằng cuộc sống này là để phục vụ và để gia tăng tình yêu Chúa Kitô. Từ nhóm hướng đạo nhỏ ban đầu chỉ có vài người, ngày nay có hàng ngàn người theo mẫu gương của bà Mariette tỏa sáng và nhiệt thành này. Vào thời điểm nhiều người trẻ bị nhồi nhét tư tưởng kích động gây hoang mang, bà Mariette truyền niềm vui của hành động, những việc làm cụ thể và dấn thân. Bà khuyên các hướng đạo sinh, cuộc đời trước mắt các bạn rất đẹp, hãy tin tôi, cuộc sống này trôi qua nhanh lắm, vậy hãy tiến lên. Chẳng đem lại lợi ích gì khi dành hàng giờ cho hàng trăm người bạn ảo trên Facebook và các mạng xã hội khác và mơ về một ngày mai không thực tế. Các bạn hãy ra khỏi nhà để tìm một người bạn thực sự, đầy nhiệt huyết và năng lượng. Các bạn hãy tin vào những gì bạn có, những ước muốn của các bạn, vì với Chúa, chúng ta có thể làm được tất cả. Theo bà Marouet, do không được đồng hành, nhiều thiếu nữ đã sống một cuộc sống như thể tất cả sẽ chấm dứt ở đời này. Thực tế, người trẻ cần thấy rằng họ không đơn độc, họ cần biết họ đang sống với những người trẻ khác. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Họ cần tìm đến với nhau, có chung một lý tưởng đẹp về cuộc sống. Phong trào hướng đạo của bà sinh hoạt 2 tuần một lần cho các em nữ nhỏ và mỗi tháng một lần cho các em trên 17 tuổi. Với việc cắm trại và các hoạt động nhóm, các em có dịp sống với nhau và hòa nhập với thiên nhiên. Qua những lần sinh hoạt này, từng bước các em học cách đảm nhận trách nhiệm, có tinh thần dấn thân. Sau thời gian chiến đấu chống lại căn bệnh, bà Marouet đã ra đi mãi mãi vào ngày 6 tháng 11 năm 2021, để lại trên khuôn mặt một tia sáng của Chúa Kitô. Nhiều người đã đến Havre và Kimberley để bày tỏ lòng kính trọng và tiễn biệt bà. Họ là những người đã đi chung đoạn đường với bà. Bà đã khơi dậy sự nhiệt tình để lan tỏa đến mức khi ai đó đi bên cạnh bà không thể tỏ thái độ dửng dưng về tinh thần tích cực này. Trước đó, vào tháng 6 năm 2020, cảm nhận giờ ra đi của mình gần đến, bà đã viết cho các hướng đạo sinh: Chúa sẽ đưa tôi ra khỏi thế gian này. Tôi hân hoan ra đi như một người dẫn đường sau kỳ nghỉ để trở về nhà cha. Tôi biết tình yêu thương xót bao la đã chuẩn bị sẵn một chỗ muôn đời cho tôi, một nơi trong luyện tội đang chờ đợi tôi và tôi tin sẽ mau kết thúc. Từ nơi này, tôi luôn nhớ đến các bạn. Hãy tin tôi, hãy tiến lên luôn cao hơn nữa.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thiên.